Hoàng tộc Đại Chu, chương 476, định kế, góc truyện audio.com, Phương Dận nói không nhanh không chậm, để lộ ra một sự tự tin cường đại, không thể nghi ngờ. Phương Vân trong lòng khẽ động hỏi, phụ thân, người hiện tại đặt chân mệnh tinh cảnh, còn khiếm khuyết cái gì? Cảnh giới kế tiếp của thiên trùng cảnh, chính là mệnh tinh cảnh, đánh vỡ mệnh tinh vận số tương đối ứng của bản thân trong tối tăm, có thể siêu thoát thiên cơ mệnh số thoát ly khỏi khiến cho đối thủ không cách nào dùng tiên thiên số thuật thôi diễn, hơn nữa đạt tới cảnh giới này, lực lượng đã ngưng tụ thành một cỗ, đạt tới cảnh giới một chân long, võ giả thiên trùng cảnh hoàn toàn không cách nào địch nổi. Phương Dận nhẹ nhàng đem cảnh giới ngoài thiên trùng cảnh nói ra. Vì phụ tuy tu vi đã thiên trùng đỉnh phong, nhưng mà bằng vào đế vũ giáp trụ, lại có thể đạt tới cảnh giới một chân long. Thành long tám thức mỗi một chiêu ra tay, chính là nhất chân long chi lực. Cường giả thiên trùng cảnh hoàn toàn không phải đối thủ, vì phụ nếu muốn đặt chân mệnh tinh cảnh, thực lực đã sớm đủ rồi. Chỉ có điều, một khi đặt chân mệnh tinh cảnh, các cường giả khác tất có cảm ứng, do đó đưa các cường giả khác cùng vây công. Hơn nữa, nhân hoàng ở trên trong kinh thành, tất nhiên cũng biết được. Hắn nếu như biết ta đánh vỡ mệnh tinh tất nhiên đem vi phụ triệu lên kinh thành, để có thể tiện sử dụng. Cường giả đã ngoài mệnh tinh cảnh, một khi đặt chân hoàng cung, là vĩnh viễn không có ngày rời đi. Khi đó ta và mẫu thân các con, sẽ chân chính là gặp nhau vô hạn. Trong đại trướng một mảng yên lặng, cha con ba người trầm mặc không nói, có đăm chiêu. Phụ thân, con cùng với con trai trung tín hầu Trương Anh giao hảo, năm trước con từng đem hắn đề cử đến làm môn hạ tam công. Hôm nay, hắn đến Lan Đài Bí Uyển, theo như lời hắn. Lan Đài Bí Uyển tính toán ra thiên cơ tinh tượng là quần hổ phệ long. Hoàng thất nghiêm lệnh Lan Đài Bí Uyển, đem tin tức này phong tỏa. Trường Anh cũng là một lần sao văn kiện, trong lúc vô tình biết được tin tức này, từ triều đình phản ứng cho thấy, điều này tất nhiên là một hồi đại hung hiện ra, long chỉ sợ sẽ là triều đình, về phần hổ thì khó nói. Phương Vân đột nhiên mở miệng nói. Con sau khi vứt bỏ văn tập võ, đã trải qua rất nhiều. Nhưng chuyện mà con kinh ngạc nhất chính là không ngừng phát hiện truyền nhân đạo thống tông phái, con từng tại Ba Lâm Quáng Sơn, gặp được con gái của Lương Vương cô xạ quận chúa Lưu Thanh Nhi. Nàng đã truyền thừa đạo thống thượng cổ sát lục kiếm phái. Ngoại trừ cô xạ quận chúa, con còn gặp được thượng cổ truyền nhân đạo thống Bắc Đầu Tinh Cung Bàng Cự Nguyên, biểu đệ Tôn Thế Khôn truyền thừa đạo thống thượng cổ Đại Lực Thần Ma Tông, thập tam hoàng tử Lưu Triệt tựa như cũng truyền thừa một môn thượng cổ đạo thống. Lần này tại Đại Doanh Châu, trong cường giả võ đạo tham dự tranh đoạt Viêm Ma Quân Vương chi tâm, tựa như cũng có truyền nhân đạo thống thượng cổ tông phải. Thượng cổ được xưng có 10 vạn tông phải, bởi vì không rõ nguyên nhân toàn bộ biến mất, đạo thống cũng toàn bộ thất truyền, nhưng cách nhiều năm như vậy, những thượng cổ tông phái này đột nhiên nhất nhất hiển hiện, chỉ sợ có đại sự gì sẽ phát sinh. Các triều đại đổi thay, một khi phát sinh đại biến cố tất nhiên sẽ có dị tượng xuất hiện. Có lẽ quần hổ phệ long này chính là chỗ khí vận của Phương gia chúng ta, nếu như nhân hoàng đúng như phụ thân nói, dã tâm thật lớn. Như vậy quần hổ phệ long này, chỉ sợ sẽ là sự cắn trả. Phương, góc truyện audio.com, Vân trầm giọng nói, Phương Lâm gật gật đầu, hắn đối với tinh tượng cũng không biết. Cho nên cũng không dây dưa nhiều trên mặt này. Hiện tại tất cả những gì chúng ta nói, đều là suy đoán. Từ trước mắt mà thấy, văn võ có thứ tự, nhân hoàng cũng không thể làm sao, về phần xét nhà diệt tộc thì như phụ thân nói. Đây chỉ một tình huống rất có khả năng phát sinh trong tương lai, nhưng cũng không phải nhất định phát sinh. Hơn nữa, chỉ cần Phương gia chúng ta ngẩng đầu không xấu hổ với trời, cúi đầu không xấu hổ với đất thì cũng không cần sợ hãi, cây ngay không sợ chết đứng. Cho dù nhân hoàng muốn đế vũ giáp trụ cũng phải bước qua cửa ải tam công cùng vũ mục trước đã. Phương gia chúng ta vì triều đình chinh chiến, cũng không có lòng mưu phản, trừ khi nhân hoàng điên mới có thể dùng tội danh này để đối phó Phương gia chúng ta. Mà nếu như hắn quả thực làm như vậy, đến lúc đó muốn đối phó hắn, chỉ sợ không chỉ là chúng ta tam công, vũ mục bảy vị vũ hầu. Thậm chí các cao thủ ngoài sáng trong tối khác đều phản đối hắn. Ý của ta cũng giống như phụ thân, kết quả phu tử thôi diễn, phải cẩn thận nhưng không cần quá mức để ý. Nên như vậy thì cũng không thể làm gì được. Hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm chính là tăng cường thực lực bản thân. Vân Nhi, Lâm Nhi, hai con đã lớn khôn, có thể đứng vững một phương, vì phụ rất vui mừng, về phần phu tử dùng chu dịch thôi diễn, các con cũng không cần phải nghĩ nhiều. Chuyện này, vì phụ đều có chủ trương, các con chỉ cần tăng cường thực lực bản thân là được. Vì phụ cũng không có kỳ vọng các con mạnh bao nhiêu, chỉ cần có năng lực tự bảo vệ mình là được. Có câu song quyền khó địch tứ thù, vì phụ võ đạo cường thịnh đến mấy, nhưng cũng có lúc chiếu cố không được, lúc đó duy nhất có thể cứu các con cũng chỉ có bản thân, các con hiểu chưa? Phương Dận trầm giọng nói, Hải Nhi rõ ràng Phương Lâm, Phương Vân đáp. Ừm, Lâm Nhi, Di Hoang đang chiến loạn, con lại chấp trưởng trong quân, không thể rời đi quá lâu. Trong chốc lát vi phụ sẽ đem con đưa về Di Hoang, về phần Vân Nhi, vi phụ có chuyện muốn nói với con một chút. Phương Dận thần sắc có chút nghiêm túc. Lưu Khải có phải là triệu nạp con? Vâng, Phương Vân cũng không có giấu giếm. Hoàng tử tranh chấp ở các triều đại đều là một vũng bùn. Không biết bao nhiêu người chết ở trong đó, hơn nữa loại tranh đấu này càng thân dễ dàng để cho đối thủ gán thêm tội danh. Còn phải nhớ kỹ, Phương gia chúng ta không nên cùng các đại hoàng tử thân cận quá. Hơn nữa tất cả hoàng tử công chúa trong hoàng cung, con tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi lần này không có ra tay đối với Lưu Khải, là hành động sáng suốt. Đó cũng không phải là vì cấp cho Phương gia chúng ta tội danh dĩ hạ phạm thượng, mà là mỗi một hoàng tử công chúa trong hoàng thất đều có nhân hoàng nhìn chằm chằm vào. Con giết bọn họ chẳng khác nào là ở dưới mắt nhân hoàng đi giết những hoàng tử công chúa này. Nhớ lấy, nhớ lấy, Phương giận nói. Phương Vân thoáng cái mồ hôi lạnh đã chảy xuống, hắn không có động thù với Lưu Khải, chỉ là linh cơ khẽ động. Từ tông chủ thiên ma quan tâm Tạ Phiên Phiên mà suy đoán ra, mình nếu động tới Lưu Khải, sẽ bị nhân hoàng dùng tiên thiên số thuật xem xét ra. Chỉ là không có nghĩ đến, phụ thân nói càng dứt khoát, trực tiếp là ở dưới mắt nhân hoàng mà đi giết hoàng tử. Hải Nhi biết sai, Phương Vân cúi đầu nói, trong lòng kinh sợ, nhân hoàng khủng bố, đã vượt qua hắn tưởng. Góc truyện audio.com Tưởng, con tuy chỉ có 16 tuổi, nhưng con ở trong chu dịch thôi diễn của phu tử trí tuệ đã vượt qua 10 năm, đã không thua bất luận kẻ nào, vì phụ tin tưởng mặc kệ con là tiến hay lùi đều có quyết đoán. Chuyện sau này, ta cũng không nhúng tay nhiều, con tự mình quyết định. Phương giận nói. Dạ, Phương Vân lên tiếng. Được rồi, hiện tại ta đem công pháp tâm quyết thanh long tám thức truyền cho các con. Các con đều tự quay về chỗ của mình đi. Phương giận dứt lời, một cỗ ý niệm cường hoành phá thể mà ra. Phương Vân, Phương Dận trong đầu liền nhiều hơn một thiên khẩu quyết công pháp. Thanh Long tám thức, vốn là tuyệt học của Đại Đế Vũ tổ tiên chúng ta. Trong truyền thuyết, Đại Đế Vũ khi sứ xuất bộ tuyệt học này, đánh ra tám quyền, liền có tám chân long tùy tướng, tám chân long này có ý thức của mình, cũng có thể hô phong hoán, thao lôi hành điện. Bằng vào tám thanh long này, Đại Đế Vũ trên áp yêu tộc mãng hoang ta vào lúc trước từ trong cấm quân được một bộ tuyệt học không trọn vẹn tả thanh long tham trào. Vừa vặn trên người của ta lại có Đế Vũ Thanh Long tám thức. Cho nên liền sáng lập tả Thanh Long tham trảo tám thức để mà qua mặt. Thật ra tuyệt học chân chính của Phương gia chúng ta chính là bộ Thanh Long tám thức này. Hôm nay cũng truyền cho các con. Bộ này tuyệt học phải có chân khí hùng hậu làm hậu thuẫn. Lâm Nhi, con hiện tại còn không đủ để phát huy uy lực bộ võ học này. Về phần Vân Nhi, con sau khi hóa thân côn bằng thì có thể thi triển ra vài phần uy lực. Có lẽ chờ con đạt tới thiên trùng cảnh, lĩnh ngộ đến quy tắc chu thiên, có thể phát huy ra uy lực chân chính của bộ tuyệt học này. Phương Dận nói. Đa tạ phụ thân. Hai người nói. Lâm Nhi, vì phụ đưa con trở về. Phương Dận tay vung lên, Phương Lâm liền từ trong đại trướng biến mất không thấy. Di Hoang đang là thời gian chiến tranh, Phương Lâm xác thực không thể biến mất quá lâu. Vân Nhi, tích lũy của con quá hùng hậu, ngưng tụ thiên trùng phách còn kém chút ít chân khí, vì phụ liền giúp con một tay. Phương Dận nói, thanh âm vừa rụng, đột nhiên biến mất không thấy. Sau một lát, Phương Dận đột nhiên từ trong hư không bước ra, lòng bàn tay mở ra có thêm một viên đan dược. Đây là vi phụ mượn nhờ lực lượng của Đế Vũ giáp trụ cưỡng chế từ trong cơ thể Hứa Tĩnh rút ra lượng lớn chân khí, ngưng tụ ra chân khí châu, võ giả thiên trùng cảnh căn cơ hùng hậu không phải chuyện đùa. Vi phụ cũng chỉ có thể rút ra dược một bộ phận chân khí, nhưng mà trợ giúp con ngưng tụ thiên trùng phách cũng là dư dả. Phương Dận dứt lời, từng bước đi tới, tay duỗi ra, liền đem chân khí châu án về phía đan điền của Phương Vân, với năng lực của Phương Vân hiện tại, lại muốn tránh cũng không thể tránh được. Ông, Phương Vân đan điền chấn động, chỉ cảm thấy trong khí hải, đột nhiên xuất hiện một mặt trời nóng rực. Chân khí của võ giả thiên trùng cảnh bá đạo ra sao? Đơn thuần tính chất chân khí so với chân khí của Phương Vân còn muốn thuần túy hơn không ít. Trong đan điền có thêm viên chân khí châu này, Phương Vân lập tức cảm giác tất cả chân khí đều bị mặt trời này đốt cháy. Bình tâm tĩnh khí đem chân khí đạo nhập kinh mạch, sau đó mượn nhờ cỗ ngoại lực này, ngưng tụ thiên trùng phách. Thanh âm của Phương Dận vang lên trong đầu Phương Vân, chân khí châu của Hứa Tĩnh quả thực giống như áp lực nước, không ngừng phóng xuất ra chân khí cường hoành, bá đạo. Phương Vân đã không cách nào mở miệng nói chuyện, dùng thiên, góc truyện audio.com, địa vạn hóa trung hấp thu. Phương Vân tâm thần khẽ động, đột nhiên đem thiên địa vạn hóa chung điều qua, bỗng chốc bao lấy viên chân khí châu nóng rực này, cảm giác cháy bỏng trong cơ thể lập tức biến mất không thấy. một cỗ chân khí thanh lương, ôn hòa, từ thiên địa vạn hóa chung chảy ra. Ngưng luyện thiên trùng phách, Phương Vân trong lòng khẽ động bắt đầu ngưng luyện thiên trùng phách. Oành, một đạo trận đồ màu vàng cực lớn từ dưới thân Phương Vân phá không ra tản mát ra một cỗ khí tức mênh mông cuồn cuộn. Tòa trận pháp thứ 66, tòa trận pháp thứ 67, tòa trận pháp thứ 68, từng tòa trận pháp không ngừng ngưng kết, tòa trận pháp thứ 88, tòa trận pháp thứ 89, tòa trận pháp thứ 90. Khi tòa thứ 90 ngưng kết ra, trong hư không đột nhiên hiện ra thanh âm thần ma ca sướng cực lớn, một cái trận đồ màu vàng hình tròn cực lớn hiển hiện ở dưới thân Phương Vân, ở trong trận pháp này, vô số hình ảnh thần ma hiển hiện trong đó. Đồng đến tính bằng đơn vị hàng nghìn, nguyên một đám khoanh chân mà ngồi, thần thái uy nghiêm, phát tán một cỗ khí tức hùng tráng mà thánh khiết, khí tượng cực kỳ hoành tráng. Phương Dận ánh mắt lộ ra vẻ chấn động, khí tượng mà Phương Vân ngưng tụ thiên trùng phách quả thực làm cho người ta sợ hãi, hắn còn chưa có gặp qua một ai, khi ngưng tụ thiên trùng phách lại có khí tượng đáng sợ giống như vậy. Dưới vô số thần ma màu vàng ủng hộ, Phương Vân thần thái trang nghiêm, giống như mà một thần ma chỉ chủ vậy. Cách chương.